Kính thưa cộng đoàn cũng như các em thân mến, chúng ta thấy rằng ví dụ như là mình muốn đi lễ, mình từ nhà mình đến nhà thờ thì chắc chắn là chúng ta phải lên xe và ra đường để đến đây. Nghĩa là cái con đường đó nó dẫn đến nhà thờ. Còn nếu ta muốn đi mo thì ta phải đi con đường khác. Ta không thể nào muốn đến nhà thờ mà là ta đi cứ đi con đường nó đến chợ được. Rồi bảo nó tại sao nó không đến nhà thờ. Đó là ta đi sai đường rồi. Và có những con đường thì chúng ta vẫn thấy ở bên đây cái là người ta phải sửa đường hàng năm. Vì sao vậy? Bởi vì những cái vết rạn, vết nứt trên đường đó, người ta không muốn để càng lâu thì nó càng hư to và người ta phải sửa nhiều hơn. Nên người ta phải sửa liên tục. Rồi đôi khi có những chỗ bị lũ lụt hoặc mưa hoặc gì đó, hoặc làm hư đường thì người ta phải sửa một cách rộng to hơn nữa, chắc chắn hơn nữa. Như vậy thì muốn đi con đường an toàn, muốn đi con đường nhanh thì người ta phải luôn luôn sửa đường, người ta phải luôn luôn làm cho con đường đó càng ngày càng thuận tiện hơn nữa. Thế thì chúng ta muốn đến với Chúa thì sao? Khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên ông Adam và bà Eva đấy, thì hai ông bà rất là tốt lành. Thế nhưng mà vì không vâng nghe lời của Chúa, ăn trái cấm, cho nên hai ông bà đã mất đi cái tình nghĩa với Chúa. Và khi mất cái tình nghĩa với Chúa rồi thì bị đẩy ra khỏi vườn địa đàng, không được làm con Thiên Chúa nữa, con người đã phạm tội. Vậy thì bây giờ muốn quay trở về với Thiên Chúa thì sao? Thưa rằng phải sám hối, phải sửa cái lỗi của mình, phải sửa. Đó là cái điều mà mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay cũng cần phải sửa những cái lỗi lầm của mình. Và để tiếp tục thì con sẽ nhờ một em đọc cho cha câu chuyện, rồi sau đó con sẽ nói tiếp. Cha nhờ con.
In a small village, a little boy lived with his father and mother.
Chậm chút xíu nữa cho các bạn nghe.
He was the only son. The parents of the little boy was very depressed due to his temper. The boy used to get angry very soon and taunt others with his words. His bad temper made him use words that hurt others. He scolded kids, neighbors, and even his friends due to his anger. His friends and neighbors avoided him, and his parents were really worried about him. His mother and father advised him many times to control his anger and develop kindness. Unfortunately, all their attempts failed. Finally, the boy's father came up with an idea. One day, his father gave him a huge bag of nails. He asked his son to hammer one nail to the fence every time he became angry and lost his temper. The little boy found it amusing and accepted the task. Every time he lost his temper, he ran to the fence and hammered a nail. His anger drove him to hammer nails on the fence 3 times a day. After the next few days, the number of nails hammered on the fence was reduced to half. The little boy found it very difficult to hammer the nails, decided to control his temper. Gradually, the number of nails hammered to the fence was reduced, and the day arrived when no nails was hammered. The boy did not lose his temper at all that day. For the next several days, he did not lose his temper and so did not hammer any nail. Now his father told him to remove the nail each time the boy controlled his anger. Several days passed, the boy was able to pull out most of the nails from the fence. However, there remained a few nails and he could not pull out. The boy told his father about it. The father appreciated him and asked him, pointing to a hole, what do you see there? The boy replied, a hole in the fence. He told the boy, the nails were your bad temper and they were hammered on people. You can remove the nails, but the holes in the fence will remain. The fence will never look the same. It has scars all over. Some nails cannot even be pulled out. You can stab a man with a knife and say sorry later, but the wound will remain there forever. Your bad temper and angry words were like that. Words are more painful than physical abuse. Use words for good purposes. Use them to grow relationships. Use them to show the love and kindness in your heart.
Cảm ơn con. Cho bạn một tràng pháo tay được không? Cái câu chuyện này đó là cái câu chuyện cái là có một đứa trẻ nó nghịch ngợm, tính tình nó không có tốt, rồi nó hay gây gổ với người khác. Bố mẹ khuyên hoài không có được. Rồi đến một hôm các bạn không chơi với nó nữa. Tại vì nó luôn luôn gây gổ, luôn luôn tức giận với mọi người. Nên một hôm bố nó mới nói với nó rằng: bây giờ thế này, bố đưa cho con một cây búa và một bịch đinh. Mỗi khi mà con nóng giận với ai á, con ra cái hàng rào á, con đóng một cái đinh vào đấy. Thế thì ngày đầu tiên, đứa bé nó đóng 30 cái đinh. Nghĩa là 30 lần nó nóng giận với người khác. Đến ngày thứ hai thì nó kìm hãm được một chút, được một nửa, còn 15 cái. Rồi cứ từ từ dần dần, đến một ngày thì nó không đóng cái nào nữa, nghĩa là nó cầm hãm được cái con người của nó rồi, không nổi giận với lại những người xung quanh nữa. Nó đến nó nói với bố là: hôm nay con không có phải đóng cái đinh nào hết. Bố nói với nó rằng: vậy thì tốt, bây giờ mỗi khi mà con sắp sửa nổi nóng mà con kìm hãm được á, con hãy ra, con nhổ một cái đinh ra. Thế rồi cứ từ từ ngày này qua ngày kia bắt đầu nó cũng nhổ hết. Nhưng mà vẫn có một vài cái cứng quá nó không nhổ được. Có lẽ vì lúc nó tức giận nó đóng mạnh quá không nhổ hết. Cuối cùng thì bố nói với nó rằng: con hãy ra cái hàng rào con nhìn xem cái gì ở trên hàng rào. Nói với bố rằng: còn một vài cái đinh và lỗ chỗ những cái dấu vết của những cái đinh đã bị nhổ. Bố nó nói với nó rằng: con có thấy không? Giống như bây giờ con cầm dao con đâm vào một người, cái vết thương nó có thể lành, nhưng cái đau khổ của người ta, cái tâm hồn nó không có lành. Vết thương thì lành, nhưng cái sự đau khổ thì nó không có lành. Words are more painful than physical abuse. Cái sự đau trong lòng á, cái tâm hồn á, nó không có được chữa lành. Cho dù là có thể là người ta sẽ được chữa lành đấy, về cái vết thương thể chất. Đó là cái câu chuyện mà mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay cũng phải biết. Thứ nhất, đó là mình hãy cố gắng, ai trong chúng ta cũng có những lỗi lầm, có những cái tội lỗi mà chúng ta cần phải sửa đổi con người của mình. Thứ nhất đó là mình phải sửa đổi con người của mình để không còn những cái tính xấu nữa. Như đứa trẻ kia không còn nóng giận nữa. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là mình cũng hãy nhớ, một khi mình đã làm một cái điều xấu rồi với người khác, mình nói một cái lời không xây dựng, một cái lời mỉa mai người khác, thì cho dù mình có xin lỗi người ta thì vết đau của người ta nó vẫn còn trong tâm hồn người ta. Nên đừng bao giờ nói những lời làm mít lòng nhau. Đừng bao giờ làm tổn thương đến người khác. Bởi vì cái nỗi đau đó, cho dù mình có xin lỗi thì nó vẫn còn đọng trong lòng người ta. Nên Chúa Giê-xu mong muốn mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, đó là hãy sửa đường cho Chúa đến bằng cách hãy cải hóa con người của mình từ một người xấu, hãy trở nên một người tốt hơn. Và tốt hơn nữa đó là mình đừng làm những cái điều xấu. Bởi vì khi mình làm điều xấu thì sẽ gây thương tổn đến người khác. Cho dù mình có xin lỗi thì người đó vẫn bị thương tổn. Nên ngày hôm nay để chuẩn bị cho đến với lòng mình, hãy cố gắng biến đổi, sửa đổi con người của mình. Tốt hơn nữa, hãy làm điều tốt, đừng gây điều xấu, chia rẽ với lại những người xung quanh chúng ta. Đó là bài tin mừng Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ với chúng ta trong ngày hôm nay mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã mời gọi chúng ta, hãy là hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đến với tâm hồn chúng ta.